Chỉ mong lão ta không nổi điên, mình không rắp tâm hại người, song phải đề phòng mới được. Ân Tố Tố nói, đúng thế, nếu lão ta lại phát điên, mình có cách gì chế ngự không? Hay là khi chuẩn bị thức ăn cho lão, mình bỏ độc dược vào? Không không, có lẽ lão không phát điên đâu, chúng mình đa nghi quá đấy thôi. Trương Thúy Sơn nói, ta có cách này, từ mai trở đi, mình dời vào sâu trong hang, bên ngoài đào một cái hào sâu, trên trải da và đất mềm. Ân Tố Tố nói, cách ấy kể cũng hay, nhưng ngày ngày chàng ra ngoài săn bắt, lỡ bị lão ta hành hung. Trương Thúy Sơn nói, ta một mình bỏ chạy dễ dàng, hãy thấy tình huống nguy nan, ta chạy lên mấy mỏm đá tay mèo, thì lão mù đuổi sao mà nổi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thúy Sơn bắt tay đào một cái hố sâu trước hang. Không có cuốc xẻng, phải bẻ cành cây làm dụng cụ, tốn sức mà kết quả chẳng là bao. May nhờ nội lực thâm hậu, 7 ngày sau, chàng cũng vất vả đào xong một cái hố sâu 3 trượng. Thấy Tạ Tốn thần sắc ngày càng có vẻ bất thường, chốc chốc lại múa thanh đao đồ long như điên. Trương Thúy Sơn càng gắn đào sâu thêm, dự tính đến độ sâu 5 trượng, sẽ cắm chông dưới đáy. Hố này trên rộng, dưới hẹp. Tạ Tốn không tiến vào hang xâm phạm Ân Tố Tố thì thôi. Nếu tiến vào, ắt sẽ sa xuống hố. Cạnh hố chất sẵn không ít hòn đá lớn nhỏ. Khi lão sa xuống hố, sẽ dùng đá mà ném. Xế trưa hôm đó, thấy Tạ Tốn cứ đi đi lại lại ở bên ngoài, cách cửa hang 5 trượng. Trương Thúy Sơn không dám tiếp tục đào, sợ lão nghe tiếng động mà nghi ngờ. Chàng cũng không dám ra săn thú, chỉ thủ ở bên cạnh, theo dõi động tĩnh. Chỉ nghe Tạ Tốn luôn mồm mạ lị, từ ông trời đến Phật tổ Tây Phương, Quan Âm Đông Hải, Ngọc Hoàng trên trời, đến Diêm Vương dưới đất. Tiếp đó, lão chửi rủa từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Tần Hoàng Đường Tông, Văn thì Khổng Mạnh, Võ thì Quan Vân Trường, Nhạc Phi, bất kể Đại Thánh Hiền, Đại Anh Hùng đều bị lão chửi rủa thậm tệ. Tạ Tốn là người có học, nên khi nghe lão ta chửi bới, Trương Thúy Sơn cảm thấy có nhiều câu khá thú vị. Bỗng Tạ Tốn chửi tới các nhân vật võ lâm, từ Hoa Đà Sáng Tạo Ngũ Cầm Hí tới Đạt Ma Tổ Sư của Phái Thiếu Lâm, Thần Quyền Tán Thủ của Nhạc Võ Mục. Ai và thứ gì cũng bị lão ta chửi tuốt. Có điều là lão không chửi suông, mà mỗi môn phái lão đều vạch rõ khuyết điểm thiếu sót đâu ra đấy, đã chửi là đúng. Nghe lão chửi từ đời Đường, đời Tống, đến Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông cuối đời Nam Tống, đến Quách Tĩnh, Dương Quá, sau cùng chửi thậm tệ tổ sư phái Võ Đan Trương Tam Phong. Lão chửi ai cũng mặc, đằng này lão nhục mạ Trương Tam Phong, thì Trương Thúy Sơn làm sao nhịn nổi, chàng toan lên tiếng đốt lại. Thì đột nhiên Tạ Tốn thét lớn, Trương Tam Phong không ra gì, đệ tử Trương Thúy Sơn của hắn càng chẳng ra gì, ta phải bóp chết vợ con nó cái đã. Đoàn lão xông tới, vượt qua bên cạnh Trương Thúy Sơn xông vào hang. Trương Thúy Sơn vội đuổi theo, chỉ nghe hịch một tiếng, Tạ Tốn đã sa xuống hố. Thế nhưng đáy hố chưa cắm chông, lão chưa bị thương, chỉ vì bất ngờ mà kinh hoảng thôi. Trương Thúy Sơn dùng ngay cành cây đang cầm, thấy Tạ Tốn từ dưới hố leo lên, chàng giáng mạnh xuống đầu lão ta. Tạ Tốn nghe tiếng gió, huơ tay trái, chộp được cành cây, giật mạnh một cái. Trương Thúy Sơn cầm không chắc, cành cây tuột khỏi tay. Cú giật của Tạ Tốn rất mạnh, khiến hộ khẩu của Trương Thúy Sơn bị rách, lòng bàn tay bị xước tóe máu. Tạ Tốn thì theo thế, giật lại tuột xuống hố. Lúc này Ân Tố Tố đang trở dạ, nàng đau bụng đã nửa ngày, thoạt tiên, thấy Tạ Tốn đi lại bên ngoài hang, nàng không dám nói cho phu quân biết việc mình trở dạ, sợ Tạ Tốn nghe sẽ tìm cách gây sự sớm hơn. Bây giờ thấy tình thế nguy cấp, nàng cố nén đau. Nhất thanh trường kiếm đặt bên cạnh, ném cho Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn chụp lấy cán kiếm, nghĩ thầm, Tạ Tốn võ công cao hơn ta quá nhiều, lão nhảy lên mà ta chém xuống thì thể nào thanh kiếm cũng sẽ bị lão đoạt mất. Trong lúc nguy cấp, chàng bèn nghĩ cách, lão mù lòa, sở dĩ đoạt được vũ khí của ta là nhờ nghe tiếng gió mà vũ khí phát ra. Vừa lúc ấy, Tạ Tốn cười ha hả, lại tung mình nhảy lên. Trương Thúy Sơn nắm chính xác đường lên của lão, chỉ mũi kiếm đúng đầu lão, giữ nguyên bất động. Tà Tốn phóng người lên, thế phóng cực mạnh, đâm đầu vào đúng mũi kiếm chờ sẵn. Vì thanh kiếm bất động, vô thanh vô tức, nên dẫu võ công cao siêu đến mấy, lão cũng không thể biết. Chỉ nghe phập một tiếng, Tạ Tốn rú lên, mũi kiếm đã đâm vào trán lão, sâu hơn một tấc. Lão nói ứng biến cực nhanh. Mũi kiếm vừa chạm vào đầu, lão liền ngã đầu ra phía sau, đồng thời ngửa sắp công phu, thiên cân trụy rơi xuống hố. Giả dụ, lão biến chiêu chậm một chút, mũi kiếm đâm thẳng vào ốc, thì lão đã chết tươi. Tuy thoát chết, song lão cũng bị trọng thương, máu chảy ròng ròng trên mặt. Thanh kiếm cắm ở trán vẫn còn rung động. Tạ Tốn rút bật thanh kiếm ra, xé vạt áo buộc vết thương, thấy choáng váng đầu óc, mắt hoa, tự biết bị thương không nhẹ. Bệnh điên nổi lên, lão rút thanh đao đồ lông trên thắt lưng ra, múa vù vù bảo vệ đỉnh đầu, lại nhảy lên lần thứ ba. Trương Thúy Sơn vác các hòn đá ném xuống, đều bị thanh đao gạt ra, chỉ thấy đao hoa như tuyết, hàng quang loang loáng. Tạ Tốn nhảy lên được khỏi hố, tiến thẳng vào hang. Trương Thúy Sơn thì lùi dần từng bước, đau đớn nghĩ rằng hôm nay chàng và Ân Tố Tố sẽ tán mạng mà không được nhìn thấy đứa con chào đời. Tạ Tốn sợ Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lẻn qua chỗ lão mà ra khỏi hang thì lão không thể đuổi kịp. Bèn tay phải cầm thanh đao, tay trái cầm trường kiếm, sử dụng những chiêu số khống chế một phạm vi thật rộng, bao trùm hơn 2 trượng vuông, tin chắc hai người không tài gì thoát ra. Bỗng oa oa, từ trong hang truyền ra tiếng khóc hài nhi. Tạ Tốn sửng sốt, tức thời dừng bước. Tiếng hài nhi chào đời cứ oa oa liên tiếp. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố biết đại nạn lâm đầu, nhưng họ bất chấp, không thèm để ý đến Tạ Tốn, chỉ chăm chú ngắm hài nhi vừa lọt lòng. Đó là một đứa bé trai, cứ liên tục vùng vẫy tay chân, tiếng khóc rất to. Trương Ân hai người thừa biết Tạ Tốn chỉ cần một đao chém tới thì phu thê họ và hài nhi cùng bỏ mạng tức thời. Họ không nói nửa lời, mắt cũng không còn nhìn ngang, trong lòng thầm đa tạ ông trời đã cho phu thê họ có dịp nhìn thấy hài nhi sơ sinh, được ngắm nó thêm giây lát nào là hưởng diệm phúc giây lát ấy. Phu thê họ đã mãn nguyện, không nghĩ gì đến số phận của mình. Nếu giữ được mạng sống cho hài nhi thì tốt nhất, nhưng họ không có hy vọng gì nên cũng chẳng trông mong. Hài nhi sơ sinh vẫn khóc oa oa rất to. Đột nhiên, lương tri của Tạ Tốn trỗi dậy, cuồng tính dịu hẳn đi, đầu óc trở nên tỉnh táo sáng suốt. Nhớ lại hôm cả gia đình mình bị sát hại, vợ lão mới sinh hài nhi được ít ngày, rốt cuộc cả đứa bé sơ sinh cũng không thoát khỏi độc thủ của địch. Tiếng khóc oa oa lúc này gợi lão nhớ tới bao nhiêu chuyện cũ, sự ân ái của phu thê, sự hung tàn của kẻ địch, cảnh hài nhi vô tội bị quật chết thành một đám thịt bầy nhầy, sự lên đên cô khổ của lão, sự khổ công luyện võ mà vẫn chưa cách gì báo cừu. Nay tuy đã có thanh đao đồ long, nhưng chưa tìm ra bí mật của nó. Lão đứng ngẩn ngơ xuất thần, vẻ mặt lúc thì hiền dịu vui tươi, lúc lại nghiến răng trợn mắt. Trong giây lát trước đó, cả ba người lâm vào tình thế một mất một còn. Nhưng ngay từ tiếng khóc oa oa đầu tiên của hài nhi, cả ba bỗng dưng cùng toàn thần chú tâm vào đứa bé. Tạ Tốn đột nhiên hỏi: "Con trai hay con gái?" Trương Thúy Sơn nói: "Là con trai." Tạ Tốn nói: "Tốt lắm, thế đã cắt rốn chưa?" Trương Thúy Sơn nói: "Phải cắt rốn ư? À phải rồi, quên biến mất." Tạ Tốn quay ngược thanh kiếm, đưa phía cán ra. Trương Thúy Sơn nhận kiếm, cắt rốn cho đứa bé. Bây giờ mới nghĩ đến việc Tạ Tốn đang ở ngay bên cạnh, song lão ta không hề động thủ. Chàng lấy làm lạ, ngoảnh nhìn lão, thấy vẻ mặt của lão đầy vẻ quan hoài, tựa hồ lão sẵn sàng giúp một tay không bằng. Ân Tố Tố nói, giọng yếu ớt: "Để thiếp bế con." Trương Thúy Sơn trao đứa bé vào lòng Ân Tố Tố. Tạ Tốn lại nói: "Ngươi đã đun nước để tắm cho bé chưa?" Trương Thúy Sơn bật cười nói: "Tại hạ thật hồ đồ, chẳng chuẩn bị gì cả, làm cha thế này thật vô dụng." Nói xong định chạy đi đun nước, nhưng vừa dợm bước thấy thân hình cao lớn của Tạ Tốn sừng sững trước đứa bé, chàng sợ run lên. Tạ Tốn nói: "Thôi, ngươi ở lại chăm sóc phu nhân và hài nhi đi, để ta đi đun nước cho. Lão dắt thanh đao vào thắt lưng, đi ra khỏi hang. Lúc tới bên cái hố thì nhẹ nhàng nhảy qua. Lát sau, quả nhiên Tạ Tốn đã bưng một chậu nước nóng vào. Trương Thúy Sơn tắm cho đứa bé. Tạ Tốn nghe tiếng khóc to của nó hỏi, bé giống cha hay là giống mẹ? Trương Thúy Sơn mỉm cười nói, có vẻ giống mẹ nhiều hơn, không mập, mặt trái xoan. Tạ Tốn thở dài, thấp giọng nói, chỉ mong sau này khôn lớn, đa phúc đa thọ, ít gặp khổ nạn. Ân Tô Tô nói, Tạ tiền bối thấy tướng mạo cháu bé không được tốt hay sao? Tạ Tốn nói, không phải thế, có điều là nếu nó giống phu nhân thì sẽ quá tuấn mỹ, e rằng phúc trạch sẽ không nhiều, sau này bước vào đời dễ gặp nhiều tai ách. Trương Thúy Sơn cười nói, Tạ tiền bối nghĩ quá xa, bốn chúng ta ở hòn đảo Bắc Cực này sống đến già ở đây, làm gì còn có chuyện bước vào đời nữa chứ. Ân Tố Tố vội nói, không không, chúng ta người lớn có thể không về, nhưng thằng bé này chẳng lẽ để nó lên đên cô khổ suốt đời trên hoang đảo? Vài chục năm nữa, ba chúng ta chết rồi, nó làm bạn với ai? Khi nó trưởng thành, làm sao lấy vợ sinh con? Nàng từ nhỏ nhiễm tính cha, trong Thiên Ương giáo toàn chứng kiến những sự độc ác tàn bạo, cho nên bước vào đời, hành sự cũng theo cách đó, coi là sự thường. Từ khi kết thành phu thê với Trương Thúy Sơn, nàng dần già hướng thiện, hôm nay lại được làm mẹ, lòng nhân ái nảy sinh, nên toàn tâm, toàn ý nghĩ đến con. Trương Thúy Sơn buồn bã nhìn nàng, đưa tay vuốt tóc nàng nghĩ thầm. Hoang đảo này cách xa trung thổ hàng vạn dặm, làm sao về được? Nhưng chẳng nỡ làm cho nàng đau lòng, nên không nói ý nghĩ đó ra. Tạ Tốn bỗng nói, Trương phu nhân nói đúng lắm, ba chúng ta coi như xong đời, nhưng sao lại để đứa bé chết già trên hoang đảo được, không được hưởng niềm hoang lạc của thế gian. Trương phu nhân, ba người mình phải dốc hết trí lực, thể lực, làm sao đưa đứa bé về trung thổ. Ân Tố Tố cả mừng, run rẩy đứng lên. Trương Thúy Sơn vội giơ tay đỡ nàng, lo lắng nói, Tố Tố, nàng làm gì vậy, cứ nằm nghỉ đã. Ân Tố Tố nói, không, ngủ ca, vợ chồng mình phải khấu đầu lạy Tạ đại ân đại đức của Tạ tiền bối. Tạ Tốn xua tay nói, đừng, đừng làm thế, cháu bé đã được đặt tên chưa? Trương Thúy Sơn nói, chưa, tiền bối học vấn uyên bác, xin hãy cho cháu một cái tên. Tạ Tốn trầm ngâm nói, phải đặt một cái tên thật hay, để ta nghĩ xem đã. Ân Tố Tố chợt nghĩ thầm, chẳng lẽ quái nhân này lại yêu trẻ đến thế? Nếu lão coi đứa trẻ như con mình, thì đứa bé sống trên đảo này sẽ không sợ lão sát hại, dù lão có nổi cơn điên chắc cũng sẽ không hạ độc thủ. Bèn nói, Tạ tiền bối, tiểu nữ vì đứa nhỏ này khẩn khoản cầu xin tiền bối một việc. Tạ Tốn hỏi, việc gì? Ân Tố Tố nói, xin tiền bối nhận cháu nó làm nghĩa tử, lớn lên cháu nó sẽ phụng dưỡng tiền bối như thân sinh phụ thân, có tiền bối che chở, cháu nó sẽ không sợ ai ăn hiếp nữa. Ngũ ca, chẳng thấy có được chăng? Trương Thúy Sơn hiểu ngay mối lo của nàng, nói, hay lắm, hay lắm, Tạ tiền bối, xin hãy chấp nhận lời cầu khẩn của chúng tôi. Tạ Tốn buồn rầu nói, thân sinh hài tử của ta bị người ta độc chết, thành một đống máu thịt bầy nhầy, các ngươi biết không? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, cảm thấy điều lão vừa nói lại có vẻ điên khùng, nhưng nghĩ cái cảnh thảm khốc mà lão ta phải chịu đựng thì cũng không khỏi xe lòng. Tạ Tốn nói tiếp, còn ta không chết thì năm nay nó 18 tuổi, ta đem võ công một đời truyền thụ cho nó, ha ha, thì nó cũng chẳng kém gì võ đàng thất hiệp các ngươi đâu. Câu nói đó vừa có vẻ thê lương, vừa có phần cuồng ngạo, trong cái tự phụ lại chất chứa nỗi thương tâm vô hạn. Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn bất giác cảm thấy ân hận. Giá hôm trước trên núi băng mình không hủy hoại cặp mắt của lão ta, bốn người chung sống ở hoang đảo này không lo nghĩ gì chẳng hay lắm ru. Ba người im lặng giây lát. Trương Thúy Sơn nói, Tạ tiền bối, nếu tiền bối nhận cháu làm nghĩa tử, chúng tôi sẽ cho nó đổi tên sang họ Tạ. Tạ Tốn thoáng lộ vẻ vui mừng nói, Ngươi chịu để nó mang họ Tạ ư? Đứa con của ta bị chết, tên nó là Tạ Vô Kỵ đó. Trương Thúy Sơn nói, nếu tiền bối muốn thì thằng bé này cũng lấy tên là Tạ Vô Kỵ đi. Tạ Tốn cả mừng, chỉ lo Trương Thúy Sơn nói rồi sau lại hối hận, bèn hỏi, các ngươi đem con cho ta, còn chính mình thì sao? Trương Thúy Sơn nói, hài nhi dù họ Trương hay họ Tạ, chúng tôi cũng yêu thương nó. Sau này nó hiếu thuận với song thân, kính ái nghĩa phụ, không phân biệt thân sơ, há chẳng hay lắm sao? Tố Tố, nàng thấy thế nào? Ân Tố Tố ngần ngại một chút, rồi nói, chàng bảo sao thì là vậy, hài nhi có thêm một người yêu thương thì càng may cho nó. Tạ Tốn vái hai người một cái thật dài, nói, vậy Tả Mổ đa tạ hai vị, cái hận mù mắt từ nay xóa bỏ. Tạ Mổ tuy mất con, nay lại có con, tương lai Tạ Vô Kỵ dương danh thiên hạ, người đời sẽ biết phụ mẫu của nó là Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, còn nghĩa phụ của nó là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Ân Tố Tố ban nãy hơi ngần ngại, vì nàng nghĩ Tạ Vô Kỵ, con của Tạ Tốn, đã bị người ta quật chết thảm khốc, nay con mình lấy tên đó e chẳng lành. Nhưng khi thấy Tạ Tốn quá ư sung sướng, hẳn rồi đây lão sẽ cưng chiều thằng bé hết mực. Thằng bé sẽ được hưởng rất nhiều may mắn, cái tình mẫu tử nó thế, dù việc nhỏ miễn có lợi cho con thì đều hy sinh cả, bèn nói. Tiền bối có muốn bế nó một chút không? Tạ Tốn chìa hai tay ra, bồng đứa bé bằng hai cánh tay, sung sướng quá, chảy cả nước mắt, hai tay run run nói. Trương phu nhân, ẵm nó đi, hình dạng ta thế này, nó sợ chết phát khiếp mất. Thực ra, trẻ sơ sinh đâu biết gì, nhưng lời nói của Tạ Tốn chứng tỏ lão yêu thương thằng bé lắm lắm. Ân Tố Tố mỉm cười nói, tiền bối thích thì cứ bồng nó một lát, sau này tiền bối còn dắt nó đi chơi nữa đấy. Tạ Tốn nói, hay lắm, hay lắm. Nghe thằng bé khóc to, lão nói, thằng bé đói rồi, cho nó bú thôi, ta ra bên ngoài đây. Thực ra thì lão mù lòa, Ân Tố Tố có vạch phú cho con bú cũng không sao. Nhưng khi lão nổi điên thô bạo bao nhiêu, bây giờ tỉnh táo lại thành bậc quân tử nho nhã bấy nhiêu. Trương Thúy Sơn nói, Tạ tiền bối. Tạ Tốn ngắt lời nói, này, giờ chúng ta đã thành người một nhà, đừng có xưng hô tiền bối hậu bối gì nữa, nghe xa cách lắm. Để ta nói cho mà nghe, bà chúng ta hãy kết thành kim lan huynh đệ, lợi cả cho thằng bé sau này. Trương Thúy Sơn nói, các hạ là cao nhân tiền bối, vợ chồng chúng tôi thân phận thua kém quá xa, so với các hạ, sao dám so cao được như vậy? Tạ Tốn nói, ồ, là con nhà võ, sao lại cổ hủ thế? Này ngũ đệ, ngũ muội, hai ngươi gọi ta là đại ca, được hay không thì bảo. Ân Tố Tố cười đáp, để muội gọi đại ca trước cho. Hai ta kết thành huynh muội, nếu ngũ ca còn gọi đại ca là tiền bối, thì muội cũng thành tiền bối của ngũ ca. Trương Thúy Sơn nói, đã thế, tiểu đệ đành phải tuân lệnh đại ca vậy. Ân Tố Tố nói, ba chúng ta cứ định trước như thế đã, vài hôm nữa muội khỏe lại, mình sẽ làm lễ cáo tế thiên địa, bái kết nghĩa phụ, nghĩa huynh. Tạ Tốn cười ha hả nói, đại trượng phu một lời đã nói, suốt đời không đổi, hà tất phải tế thiên cáo địa, tặc lão thiên không lo nổi cho chính mình, Tạ Tốn này hận tặc lão thiên vô cùng. Nói xong hiên ngang đi ra khỏi hang, chỉ nghe vọng vào tiếng cười ha hả đắc ý của lão. Trương Ân hai người từ dạo biết lão đến nay chưa bao giờ thấy lão ta hoan hỷ như thế. Từ đó ba người toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thằng bé. Tạ Tốn thời trẻ vốn làm thợ săn, hiệu xưng Kim Mao Sư Vương, kỹ năng săn bắt và thuần dưỡng muôn thú là vô song trong thiên hạ. Trương Thúy Sơn miêu tả tỉ mỉ địa hình trên đảo, đưa Tạ Tốn đi một lượt là Tạ Tốn nhớ hết. Từ đó việc săn bắt gấu, hươu do một mình Tạ Tốn lo liệu. Thấm thoát mấy năm trôi qua, ba người sống trên đảo bình yên vô sự. Thằng bé không bệnh tật gì, càng lớn càng khỏe mạnh. Trong ba người, hóa ra Tạ Tốn lại cưng chiều nó nhất. Mỗi khi nó quá ương ngạnh, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố định trách phạt nó, Tạ Tốn lại can ngăn. Mấy lần như thế, nó biết con nghĩa phụ che chở, nên hễ thấy phụ mẫu nổi giận, nó đều chạy sang cầu cứu Tạ Tốn. Trương Ân hai người chỉ còn cách lắc đầu cười nụ, nói đại ca nuông chiều nó quá hư. Năm Tạ Du Kỳ lên 4, Ân Tố Tố dạy nó học chữ. Sinh nhật 5 tuổi, Trương Thúy Sơn nói, đại ca, thằng bé học võ được rồi đấy, từ hôm nay đại ca dạy cho nó được chưa? Tạ Tốn lắc đầu, chưa được, võ công của huynh quá sâu, con nít không thể lĩnh hội nổi. Đệ hãy truyền tâm pháp võ đan cho nó trước đi, đến năm nó lên 8, huynh sẽ dạy nó. Dạy 2 năm thì các ngươi có thể trở về được rồi. Ân Tố Tố ngạc nhiên hỏi, đại ca nói trở về là về đâu? Về trung thổ ư? Tạ Tốn nói, mấy năm nay huynh ngày đêm lưu tâm, nghe ngóng hướng gió và thủy lưu. Hàng năm, đến thời gian đêm tối dài nhất, đều có gió bắc thổi liên tiếp mấy chục ngày đêm. Mình có thể đóng một cái bè gỗ lớn, dương buồm lên, thuận theo gió bắc xuôi bè về nam. Nếu tặc lão thiên không phá đám, thì các ngươi có thể về đến trung thổ. Ân Tố Tố nói, chỉ chúng tôi thôi ư, còn đại ca sao không đi cùng? Tạ Tốn nói, ta mù lòa, về trung thổ làm gì? Ân Tố Tố nói, dù đại ca không đi cùng, chúng tôi cũng quyết không bỏ đại ca ở lại một mình. Thằng bé chắc cũng không chịu, thiếu nghĩa phụ, ai cưng chiều nó đây? Tạ Tốn thở dài, huynh cưng chiều nó 10 năm là đủ rồi. Tặc lão thiên vốn hay sinh sự với huynh. Nếu thằng bé ở bên huynh quá lâu, sẽ e tặc lão thiên giận nó, giáng họa cho nó mất thôi. Ân Tố Tố run sợ, mong rằng Tạ Tốn chỉ thuận miệng nói thế thôi, nên cũng không để tâm. Trương Thúy Sơn truyền thụ cho thằng bé nội công thật căn cơ, nghĩ rằng nó còn nhỏ, chỉ cốt sao khỏe mạnh là đủ. Chứ ở trên hoang đảo này thì đánh nhau với ai? Tạ Tốn tuy có nhắc đến việc trở về trung thổ, nhưng sau đó cũng không lần nào đề cập nữa. Xem ra chỉ là cái hướng nhất thời, không thể theo đó mà làm. Đến năm thứ 8, Tạ Tốn quả nhiên muốn vô kỵ theo lão học võ. Khi truyền thụ, lão không gọi Trương Ân hai người đứng bên cạnh xem, mà vợ chồng họ cũng tuân thủ quy củ võ lâm, tránh ra một chỗ thật xa, để sự tiến triển võ công của thằng bé, họ cũng không dò hỏi, tin rằng những gì Tạ Tốn truyền cho đều là tuyệt học cao minh dị thường. Trên đảo không có gì đáng nhớ, tháng ngày trôi như nước chảy, thấm thoát hơn một năm nữa trôi qua mau. Từ khi Vô Kỵ ra đời, Tạ Tốn trong lòng đã có chốn ký thác, nên không để tâm đến Thanh Đao Đồ Long nữa. Một đêm nọ, Trương Thúy Sơn mất ngủ, nửa đêm ra ngoài tản bộ. Dưới ánh trăng, thấy Tạ Tốn ngồi xếp bằng trên một tảng đá, tay nắm Thanh Đao Đồ Long, đang cúi đầu trầm tư. Trương Thúy Sơn giật mình định tránh đi, nhưng Tạ Tốn đã nghe thấy tiếng chân của chàng, nói: ngũ đệ này, 8 chữ Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, xem ra chỉ là hư vọng. Trương Thúy Sơn tới gần nói: trong võ lâm có rất nhiều chuyện hoang đường, người thông minh tài trí như đại ca sao lại quá tin vào mấy câu nói vì một thanh đao kia chứ? Tạ Tốn nói: ngũ đệ có điều chưa hay biết đấy. Huynh từng nghe một vị cao tăng của phái Thiếu Lâm là Không Kiến đại sư nói về việc này rồi. Trương Thúy Sơn nói: ồ, Không Kiến đại sư ư? Nghe nói đó là sư huynh của trưởng môn phái Thiếu Lâm Không Văn đại sư, tạ thế đã lâu. Tạ Tốn gật đầu nói: phải, Không Kiến đại sư chết rồi, là do huynh đánh chết đó. Trương Thúy Sơn cả kinh, nghĩ trong giang hồ có câu Thiếu Lâm thần tăng, Kiến Văn trí tính, là chỉ 4 vị hòa thượng võ công tối cao của phái Thiếu Lâm: Không Kiến, Không Văn, Không Trí, Không Tính. Sau khi nghe Không Kiến đại sư tạ thế vì bệnh, không ngờ lại là bị Tạ Tốn đánh chết. Tạ Tốn thở dài nói: Không Kiến đại sư quá ư cố chấp, toàn để ta đánh trước, trước sau không chịu đánh trả. Huynh đánh Không Kiến đại sư được 13 quyền thì đại sư chết. Trương Thúy Sơn càng thêm kinh hãi, nghĩ thầm: người nào chịu nổi một quyền, một cước của đại ca mà chưa chết, đã được xếp vào loại đệ nhất cao thủ võ lâm. Vậy mà vị thần tăng của phái Thiếu Lâm chịu được tới 13 quyền, thân thể đó chắc còn hơn cả thiết thạch. Chỉ thấy Tạ Tốn thần sắc thê lương, có vẻ hối hận. hẳn trong vụ này ẩn giấu điều gì rất hệ trọng. Từ dạo chàng kết nghĩa huynh đệ với Tạ Tốn đến nay, đã 8 năm sống cùng trên hoang đảo, tình như cốt nhục. Song đối với vị nghĩa huynh này, dù kính trọng 7 phần, vẫn còn 3 phần kinh hãi, không dám hỏi nhiều, chỉ lo khơi lại hận thù cũ của lão ta mà thôi. Tạ Tốn nói tiếp. Huynh bình sinh chỉ khâm phục có vài người, Tôn sư Trương Chân Nhân, huynh ngưỡng mộ đã lâu nhưng chưa có duyên diện kiến. Còn Không Kiến đại sư quả là một vị cao tăng, tuy về võ công Không Kiến đại sư chẳng nổi danh như hai sư đệ Không Trí, Không Tính, nhưng dưới mắt huynh thì hai vị sư đệ kia làm sao sánh kịp Không Kiến đại sư. Trương Thúy Sơn cũng từng nghe Tạ Tốn bình phẩm về các nhân vật đương thời. Phần đông đều bị lão chê bai. Ai được lão chửi bới vài câu đã được coi là nhân vật hạng nhất. Còn y tán thưởng một lời thì càng hiếm có. Nào ngờ nhắc đến Không Kiến đại sư, lão ta lại tỏ ý khâm phục như vậy, quả là bất ngờ. Chàng nói, có lẽ vì người ẩn cư thanh tu, ít hành tẩu giang hồ, nên tuy võ học cao siêu mà ít ai biết đến. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm một mình. Tiếc thay, một vị kỳ sĩ cái thế trong võ lâm như thế, cuối cùng lại để cho ta đánh chết. Không Kiến đại sư tuy võ công cao siêu, song không lợi hại. Nếu vào đó Không Kiến đại sư xuất thủ trả đòn, thì Tạ Tốn này đâu còn được sống đến ngày hôm nay. Trương Thúy Sơn nói, không lẽ võ công của vị cao tăng ấy còn thâm hậu hơn cả đại ca? Tạ Tốn nói, huynh làm sao bị kịp Không Kiến đại sư? Huynh còn thua xa lắm. Đúng là cách nhau một trời một vực. Lúc nói câu này, sắc diện và giọng nói đầy vẻ kính ngưỡng khâm phục. Trương Thúy Sơn lấy làm lạ, thâm tâm không tin lắm, tự nghĩ ân sư Trương Tam Phong võ công hiếm có trên thế gian, so với Tạ Tốn chỉ e cao hơn nửa bậc. Nếu Không Kiến đại sư quả thật so với Tạ Tốn là một trời một vực, thì chẳng lẽ còn cao siêu hơn ân sư hay sao? Chàng cũng biết rằng, tuy trong danh tính của Tạ Tốn có chữ Tốn là khiêm tốn, song tính cách lão cực kỳ kiêu ngạo. Nếu võ công của Không Kiến đại sư không thật sự cao siêu, thì Tạ Tốn không khi nào chịu khâm phục như vậy. Tạ Tốn tự hồ đoán biết ý nghĩ của chàng, nói, đệ không tin chứ gì? Được, hãy đi gọi Vô Kỵ lại đây, huynh kể chuyện cũ cho mà nghe. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, lúc tam canh bán dạ này, Vô Kỵ hẳn đã ngủ say, lay nó dậy để nghe chuyện cũ, đối với thằng bé thật là vô ích, nhưng đại ca đã ra lệnh, không thể từ chối, bèn đi vào trong hang gọi nó dậy. Vô Kỵ nghe nói nghĩa phụ kể chuyện cũ, thì reo lên mừng rỡ, khiến Ân Tố Tố cũng bật dậy theo. Ba người cùng đi ra, ngồi xuống bên Tạ Tốn. Tạ Tốn nói, hài tử, không lâu nữa, ngươi sẽ trở về trung thổ. Vô Kỵ ngơ ngác, trở về trung thổ, nghĩa là sao ạ? Tạ Tốn xua xua tay, ngụ ý, đừng ngắt lời lão, rồi nói tiếp. Nếu chiếc bè chúng ta làm bị chìm dưới biển khơi, hoặc trôi đi mất tâm, thì khỏi nói, coi như hết. Nhưng nếu như về được trung thổ, ta dặn ngươi thế này. Tâm địa người đời rất hiểm ác, không được tin bất cứ ai, trừ phụ mẫu, còn hết thảy mọi người đều rắp tâm hại ngươi. Tiếc rằng thời ta còn nhỏ, không ai nói cho ta biết như vậy. Ôi mà dù có nói, chắc dạo ấy ta cũng chẳng tin. Năm ta lên 10, vì một cơ duyên bất ngờ, ta trở thành môn đệ của một người có võ công cao siêu. Sư phụ của ta thấy ta tư chất cũng khá, nên đem hết tuyệt nghệ truyền thụ cho ta. Sư đồ ta tình như phụ tử. Này ngũ đệ, dạo ấy ta đối với sư phụ, ta ngưỡng mộ kính ái chẳng khác gì ngũ đệ đối với ân sư vậy. Năm ta 23 tuổi, ta rời sư môn, đi mãi Tây Vực, kết giao với một số bằng hữu rất có danh vọng, được họ quý trọng, coi ta như huynh đệ. Này ngũ muội, lệnh tôn Bạch Mi Ưng Vương thời gian ấy cũng đã kết giao với huynh đó. Rồi ta lấy vợ sinh con, một nhà sum họp hết sức vui vầy. Năm ta 28 tuổi, sư phụ ta đến thăm gia đình ta mấy ngày. Ta rất đổi vui mừng, toàn gia thành tâm khoản đãi. Khi rảnh rỗi, sư phụ lại chỉ giáo thêm cho ta về võ nghệ. Ai ngờ vị cao thủ thành danh trong võ lâm ấy, rốt cuộc lại mặc người dạ thú. Rằm tháng 7 năm đó, uống rượu xong, bỗng giở trò cường bạo với vợ ta. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu ôi một tiếng. Việc sư phụ cưỡng gian vợ của đệ tử là điều chưa từng xảy ra trong võ lâm, có thể coi là đại ác sự mà cả trời lẫn người đều căm phẫn. Tạ Tốn kể tiếp. Vợ ta kêu cứu, phụ thân ta nghe tiếng chạy vào buồng, sư phụ ta thấy sự tình bại lộ, một quyền đánh chết phụ thân ta, sau đó đánh chết luôn mẫu thân ta, đem đứa con ta chưa đầy năm là Tạ Vô Kỵ. Vô Kỵ nghe nhắc đến tên mình, lấy làm lạ hỏi, Tạ Vô Kỵ à? Trương Thúy Sơn mắng nó, không được hỏi, để nghĩa phụ kể. Tạ Tốn nói, phải, con trai ta trùng với tên ngươi cũng gọi là Tạ Vô Kỵ. Sư phụ ta túm chân nó lên, quật xuống thành một đống máu thịt bầy nhầy. Vô Kỵ không nhịn được lại hỏi, nghĩa phụ, thế y có sống được không? Tạ Tốn rầu rĩ lắc đầu, không sống được, không sao sống được. Ân Tố Tố quay qua phía con xua xua tay, bảo nó đừng hỏi nữa. Tạ Tốn lặng người hồi lâu mới nói tiếp. Lúc ta thấy tình cảnh đó, sợ hết hồn, ngay ra chưa biết đối phó thế nào với vị ân sư bình sinh ta kính ái bậc nhất, thì đột nhiên sư phụ ta giáng một quyền vào ngực ta. Ta bàng hoàng đến mức không nghĩ đến việc chống đỡ, trúng một quyền liền lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì sư phụ ta đã đi mất, chỉ thấy trong nhà ngổn ngang tử thi, phụ mẫu, thê tử, đệ muội, nô bộc, toàn gia 13 người đều chết dưới tay sư phụ. Có lẽ y tưởng rằng một quyền đã đánh chết ta, nên y không hạ độc thủ nữa. Ta bị một trận ốm nặng, sau đó ta khổ luyện võ công, 3 năm sau đi tìm sư phụ báo cừu. Nhưng công phu của ta còn thua kém y quá xa, gọi là báo cừu, nào ngờ chỉ thêm nhục. Nhưng món nợ máu 13 nhân mạng kia làm sao có thể bỏ qua được. Thế là ta đi tìm kiếm mọi danh sư, luyện tập, quên ăn, quên ngủ, sự khổ công ấy cũng thành tựu phần nào. 5 năm sau, ta tự cảm thấy công phu đại tiến, lại đi tìm sư phụ. Ai ngờ công phu của ta tuy cao, song tài nghệ của y còn cao hơn nhiều. Chuyến báo cừu lần thứ 2, ta bị đánh trọng thương. Sau khi hồi phục không lâu, ta có được pho quyền phổ thất thương quyền. Đường quyền pháp này uy lực quả không tầm thường. Thế là ta chuyên luyện nội kình theo thất thương quyền. 2 năm sau thì quyền kỹ đại thành, tự cho rằng mình đã ngang ngửa với các cao thủ đệ nhất trong thiên hạ. Sư phụ ta, nếu không có sự kỳ ngộ nào khác thì quyết không thể là địch thủ của ta. Ai ngờ lần thứ 3 đi tìm y thì không thấy y ở chốn cũ nữa. Ta nghe ngóng khắp nơi trong giang hồ vẫn không tìm ra tung tích y. Có lẽ y đã lẫn trốn vào một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Đất trời bao la, biết đằng nào mà tìm. Ta vô cùng tức giận, liền đi gây án khắp nơi, sát nhân phóng hỏa, việc gì cũng làm. Mỗi vụ án ta đều lưu lại danh tính của sư phụ ta trên đường. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu à một tiếng. Tạ Tốn nói, các ngươi đã biết sư phụ ta là ai rồi chứ? Ân Tố Tố gật đầu nói, ồ, hóa ra đại ca là đệ tử của Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Hơn 2 năm trước, trong võ lâm đột nhiên xảy ra nhiều sóng gió. Từ Liêu Đông đến Lĩnh Nam, trong vòng nửa năm xảy ra hơn 30 vụ đại án. Nhiều hào kiệt nổi danh bỗng dưng bị giết một cách đầy mờ ám. Hung thủ lần nào cũng lưu lại trên tường cái tên Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Người bị hại nếu không phải là trưởng môn phái thì cũng là một lão anh hùng quảng giao. Mỗi vụ án đều liên quan đến nhiều người, chỉ cần một vụ cũng đủ chấn động võ lâm, huống hồ liên tiếp hơn 30 vụ. Dạo đó võ đang thất hiệp cũng được lệnh sư phụ xuống núi xác minh, song không lần ra manh mối. Mọi người đều biết rằng có kẻ cố ý giá họa cho Thành Côn. Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn võ công rất cao, trước nay thành danh rất tốt. Trong số nạn nhân lại có mấy vị bằng hữu thâm giao của Thành Côn, nên các vụ án kia tất nhiên không phải do y gây ra. Song muốn biết hung thủ là ai, trước tiên cần tìm gặp Thành Côn đã, mà y thì lại bỗng dưng biến mất, không chút tung tích tăm hơi gì cả. sau một thời gian náo loạn, hơn 30 vụ án rồi cũng lắng dần. Tuy có hàng trăm hàng ngàn người muốn báo cừu rửa hận, song không biết hung thủ là kẻ nào. Ai nấy chỉ đành ghi nhận trong lòng. Nếu hôm nay Tà Tốn không thổ lộ chân tướng, thì Trương Thúy Sơn chẳng thể biết được nguyên ủy sự việc. Tà Tốn nói, ta mạo danh Thành Côn gây án là nhằm bức y phải ra mặt. Dù y có rụt cổ rụt đầu như con rùa để trốn tránh, thì hàng ngàn người trong võ lâm cũng phải đi tìm y. Dĩ nhiên phải hơn là một mình ta đi tìm kiếm chứ. Ân Tố Tố nói, kế đó cũng hay. Có điều là rất nhiều người vô tội đã phải chết dưới tay đại ca, thành các oan hồn dưới âm phủ. Thật tội nghiệp. Tà Tốn nói, thế phụ mẫu thê nhi của ta bị Thành Côn sát hại, không phải là những người vô tội cả sao? Không tội nghiệp sao? Huynh thấy trước kia tính mùi rất sảng khoái, sống 9 năm với Ngũ Đệ, nay nhiễm phải cái tính ủy mị của hắn mất rồi. Ân Tố Tố nhìn phu quân một cái, mỉm cười nói, đại ca, các vụ án kia bất ngờ xảy ra, rồi lẳng lặng chìm đi. Sau đó đại ca có tìm thấy Thành Côn hay không? Tà Tốn nói, không tìm thấy, không tìm thấy. Sau đó ở Lạc Dương, ta gặp Tống Viễn Kiều. Trương Thúy Sơn kinh ngạc hỏi, gặp đại sư ca Tống Viễn Kiều của tiểu đệ ư? Tà Tốn nói, phải, chính là Tống Viễn Kiều, kẻ đứng đầu võ đang thất hiệp. Ta đã gây ra nhiều đại án, làm náo loạn đảo điên cả giới giang hồ. Sư phụ ta, Hỗn Nguyên Tích Lịch thủ Thành Côn. Vô Kỵ nói, nghĩa phụ, lão ta xấu xa như thế, sao nghĩa phụ còn gọi lão ta là sư phụ? Tà Tốn cười buồn nói, ta từ nhỏ gọi thế quen miệng rồi. Vả lại, quá nửa võ công của ta là do y truyền thụ. Y tuy cực kỳ xấu xa tệ hại, ta cũng chả phải là người tốt. Không chừng mọi cái hay cái dở của ta đều do y dạy cả. Cho nên ta vẫn gọi y là sư phụ. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, đại ca một đời bị thảm họa, quá căm phẫn nên hành sự không phân biệt phải trái. Vô Kỵ nghe các chuyện đó, ghi nhớ trong lòng, thì sau này lập thân sẽ rất có hại. Vài bữa nữa mình phải giải thích rõ cho nó mới được. Tà Tốn nói tiếp, ta thấy sư phụ nín nhịn, nhất quyết không lộ diện như thế. Bèn nghĩ rằng, nếu không gây một vụ đại án kinh thiên động địa thì khó lòng bức y xuất hiện. Hiện nay trong võ lâm, có hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan được đề cao hơn cả. Xem chừng phải giết một đệ nhất cao thủ của phái Thiếu Lâm hoặc phái Võ Đan, may ra mới kiến hiệu. Hôm đó, ở Mẫu Đơn Viên, bên ngoài quán Thanh Hư ở Lạc Dương, ta thấy Tống Viễn Kiều ra tay trừng trị một tên ác bá, võ công rất cao cường, ta quyết định đêm ấy sẽ giết hắn. Trương Thúy Sơn nghe vậy thì sợ quá. Chàng biết rằng đại sư ca không hề bị Tà Tốn sát hại, nhưng hình dung tình thế hung hiểm lúc đó không khỏi ghê sợ. Tà Tốn võ công cao hơn hẳn sư ca. Huống hồ, một người ở ngoài sáng, một kẻ trong bóng tối. Nếu thực sự ra tay, đại sư ca khó bề toàn mạng. Ân Tố Tố cũng biết là Tống Viễn Kiều chưa chết nói, đại ca, chắc là tự dưng đại ca không nỡ giết người vô tội. Chứ nếu đại ca giết Tống Đại Hiệp, thì Trương Ngũ Hiệp đây sớm đã liều mạng với đại ca, chứ đâu có kết thành huynh đệ. Tà Tốn hừ một tiếng, nói, làm gì có chuyện nỡ hay không nỡ. Nếu là hôm nay, ta nể mặt Ngũ Đệ, sẽ không gây sự với phái Võ Đan. Chứ dạo đó, ta chưa biết Ngũ Đệ, đừng nói Tống Viễn Kiều. Có chính là Ngũ Đệ bị ta gặp chăng nữa, ta cũng sẽ giết rồi sẽ tính sau. Vô Kỵ lấy làm lạ, hỏi, nghĩa phụ, tại sao nghĩa phụ lại muốn giết phụ thân con? Tà Tốn mỉm cười, là nói giả dụ, chứ không phải là muốn giết thật đâu con. Vô Kỵ nói, à, thì ra là vậy. Thằng bé lúc ấy mới hết lo. Tà Tốn vuốt ve tóc nó, nói, tặc lão thiên, tuy có nhiều trò tệ hại, nhưng rốt cuộc không để ta giết Tống Viễn Kiều. Nếu không, ta và phụ thân ngươi đâu có kết thành huynh đệ. Ngừng giây lát, Tà Tốn nói tiếp. Tối hôm đó, dùng bữa xong, ta ngồi dưỡng thần. Ta biết Tống Viễn Kiều là kẻ đứng đầu võ đang thất hiệp. Võ công ác cao siêu hơn người. Nếu giáng một đòn không trúng để hắn chạy thoát, hoặc hắn chỉ bị trọng thương chứ không chết, thì hành tung của ta sẽ bại lộ. Mưu kế bức sư phụ xuất đầu lộ diện hóa thành sôi hỏng bỗng không, hào kiệt khắp thiên hạ sẽ dồn vào đánh ta, thì Tạ Tốn này có ba đầu, sáu tay cũng chẳng địch nổi. Ta dù chết cũng không sao, nhưng mối huyết hoải, oan cừu kia thì làm sao mà báo được. Trương Thúy Sơn nói, thế đại ca tỉ thí với đại sư ca của tiểu đệ, rồi sau đó thế nào? Lạ thật, đại sư ca chẳng kể gì với các sư đệ về vụ đó. Tạ Tốn nói, Tống Viễn Kiều trước sau đâu có hay biết chút gì, cả đến chữ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn e rằng hắn còn chưa nghe bao giờ, bởi lẽ sau đấy ta không đi tìm hắn nữa. Trương Thúy Sơn thở phào nói, đa tạ thiên địa. Ân Tố Tố cười nói, sao lại đa tạ tặc lão thiên, tặc lão địa, phải đa tạ đại ca ngay trước mặt mới đúng chứ. Trương Thúy Sơn và Phô Kỵ cùng cười.